là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Nhiệt liệt chào mừng ngày bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Nhiệt liệt chào mừng ngày bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, ngày 6 tháng 5 năm 2021 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau.
Hôm nay, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại tỉnh Yên Bái.
Sở Y tế yêu cầu 219 cơ sở khám chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh tạm dừng hoạt động từ 0 giờ ngày 6 tháng 5 để phòng chống dịch COVID-19.
Lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái nỗ lực kiểm soát các phương tiện ra vào địa bàn.
Cuối chương trình là thông tin quốc tế và thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại xã Đông An, huyện Văn Yên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 thuộc đơn vị bầu cử số 2 và người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc đơn vị bầu cử số 9, để những người ứng cử thực hiện quyền vận động bầu cử. Dự hội nghị có bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh. Hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử được thực hiện đảm bảo nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Các đại biểu bắt buộc phải đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay. Đặc biệt tất cả các ứng cử viên đều đã được lấy mẫu xét nghiệm trước đó và đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Đơn vị bầu cử số 2 bầu đại biểu Quốc hội khóa 15 nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 5 huyện: Văn Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ có 5 ứng cử viên, trong đó có bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Đơn vị bầu cử số 9 bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 14 xã của huyện Văn Yên có 7 ứng cử viên. Tại hội nghị, các cử tri đã được nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của từng ứng cử viên, bám sát các quy định của pháp luật và đúng tinh thần chỉ đạo của Ủy ban bầu cử tỉnh về việc đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, bình đẳng giữa các ứng cử viên. Các chương trình hành động của từng ứng cử viên đều được chuẩn bị nghiêm túc, khoa học, ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu. Trình bày chương trình hành động của mình, các ứng cử viên đều thể hiện rõ mong muốn được đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh của đất nước và tỉnh Yên Bái. Trong đó sẽ không ngừng nỗ lực xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ thực sự của dân, do dân, vì dân, hoạt động hiệu lực hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cùng với đó, luôn quan tâm chăm lo giải quyết kiến nghị của cử tri về an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền, hướng tới mục tiêu cao nhất vì hạnh phúc ấm no của nhân dân. Cử tri 6 xã của huyện Văn Yên đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026 và bày tỏ tin tưởng tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, đảm bảo để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân. Đại diện các ứng cử viên, bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã phát biểu cảm ơn, tiếp thu những kiến nghị góp ý của cử tri huyện Văn Yên để bổ sung vào chương trình hành động.
Tiếp tục chương trình làm việc chiều nay tại trung tâm huyện Văn Yên, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15, đơn vị bầu cử số 2 và ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19, đơn vị bầu cử số 10 đã có buổi tiếp xúc cử tri đại diện cán bộ công chức lực lượng vũ trang công an huyện, ban chỉ huy quân sự huyện, lãnh đạo đại diện cử tri thị trấn Mộc A và các xã Xuân Ái, Tân Hợp, Yên Thái, Ngòi A. Tham gia buổi tiếp xúc có bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh. Ngoài các ứng cử viên trong danh sách tại đơn vị bầu cử số 2 bầu đại biểu Quốc hội khóa 15 nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 10 bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 11 xã thị trấn của huyện Văn Yên, có 7 ứng cử viên, trong đó có ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe thông qua danh sách và tiểu sử quá trình công tác của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, các ứng cử viên cũng trình bày chương trình hành động dự kiến thực hiện khi trúng cử. Trong đó, các ứng viên đều khẳng định bản thân sẽ luôn trau dồi kiến thức, trình độ, bản lĩnh, kỹ năng đại biểu, kỹ năng nghị trường, làm tốt vai trò của người đại biểu là cánh tay nối dài của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân đến cử tri. Thường xuyên đi sâu, đi sát, lắng nghe, nắm bắt tình hình tâm tư nguyện vọng của nhân dân để phản ánh kịp thời đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành và các cấp, quan tâm giải quyết đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi chính đáng của cử tri và nhân dân. Các cử tri bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ cao và đặt nhiều niềm tin, kỳ vọng vào tất cả các ứng cử viên được giới thiệu lần này bởi trình độ, kiến thức, vị trí công tác hiện tại, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái phối hợp với Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đơn vị bầu cử số 1 và người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19, đơn vị bầu cử số 2, nhiệm kỳ 2021-2026. Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15, đơn vị bầu cử số 1 gồm 5 đại biểu và ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19, đơn vị bầu cử số 2 gồm 7 đại biểu. Trong đó có ông Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Yên Bái. Tại hội nghị, cử tri lực lượng vũ trang tỉnh đã được nghe tóm tắt tiểu sử của từng ứng cử viên và các ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19. Các cử tri đã đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên và mong muốn các đại biểu trúng cử sẽ thực sự là người đại diện cho tiếng nói và quyền lợi của nhân dân, thường xuyên lắng nghe các ý kiến của nhân dân, quan tâm giải quyết các vấn đề quan trọng của địa phương, đặc biệt là các lĩnh vực liên quan đến lực lượng vũ trang tỉnh như đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, an toàn an ninh mạng, quan tâm đến các chính sách chế độ cho lực lượng vũ trang để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Các cử tri mong muốn các đại biểu đề cao trách nhiệm nêu gương, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, phát huy vai trò nêu gương, chịu trách nhiệm, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phấn đấu xây dựng quê hương Yên Bái trở thành đô thị văn minh phát triển. Tại hội nghị, thay mặt những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19, ông Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, tiếp thu những ý kiến kiến nghị của cử tri và hứa sẽ có giải pháp cụ thể đối với các ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền và sẽ bổ sung vào chương trình hành động của mình để thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị mà tỉnh đã đề ra, đặc biệt là quan tâm đến việc xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Cùng với đó thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, nâng cao chỉ số hạnh phúc, xây dựng đô thị thông minh, đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Trung du, miền núi phía Bắc vào năm 2025.
Cũng trong sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Bình phối hợp với Ủy ban Bầu cử xã Đại Minh, Hán Đà tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19 thuộc đơn vị bầu cử số 4 và đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Yên Bình khóa 21 nhiệm kỳ 2021-2026. Các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19 nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc đơn vị bầu cử số 4 gồm 7 đại biểu, trong đó có ông Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy. Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Hán Đà, Đại Minh đã được nghe giới thiệu tóm tắt tiểu sử của 7 người ứng cử Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 tại đơn vị bầu cử số 4 và 8 người ứng cử Hội đồng Nhân dân huyện Yên Bình khóa 21 tại đơn vị bầu cử số 5. Các ứng cử viên lần lượt trình bày chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Sẽ không ngừng nỗ lực trong công tác, tích cực đóng góp công sức, trí tuệ trong quá trình xây dựng và thực thi pháp luật, đề xuất những cơ chế chính sách hợp lòng dân, gắn bó sâu sát với nhân dân để nắm bắt tâm tư nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri để truyền tải phản ánh lên Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái. Cử tri xã Đại Minh và Hán Đà đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời mong muốn các ứng cử viên khi trở thành đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19 và đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Yên Bình khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026, sẽ phát huy vai trò trách nhiệm tham gia đóng góp ý kiến để giải quyết các vấn đề của đời sống xã hội như bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, chăm lo đời sống cho người dân, đổi mới hình thức tiếp xúc cử tri theo hướng gần dân hơn, lắng nghe dân, nói đi đôi với làm. Thay mặt các ứng cử viên Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái, ông Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tiếp thu những ý kiến và kỳ vọng của cử tri, cam kết nếu trúng cử sẽ tích cực tham gia đóng góp ý kiến và truyền tải kịp thời những thông tin của cử tri tới các cơ quan liên quan, đồng thời tích cực giải quyết thấu đáo những vấn đề, nội dung thuộc quyền hạn, trong đó có những vấn đề, nội dung mà cử tri huyện Yên Bình nói chung và xã Đại Minh, Hán Đàn nói riêng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Bình tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri giữa các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19, đơn vị bầu cử số 4 và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Yên Bình khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 5 với cử tri các xã Hán Đà, Đại Minh, Thịnh Hưng, Phú Thịnh và thị trấn Yên Bình. Hội nghị được thực hiện trong điều kiện đảm bảo tốt các điều kiện phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tại buổi tiếp xúc, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Bình đã giới thiệu tóm tắt tiểu sử 7 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19 tại đơn vị bầu cử số 4 và 8 người ứng cử Hội đồng nhân dân huyện Yên Bình khóa 19 tại đơn vị bầu cử số 5. Trình bày dự kiến chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, các ứng cử viên đều thể hiện rõ quyết tâm khi được tín nhiệm trúng cử sẽ không ngừng nỗ lực trong công tác, tích cực đóng góp công sức trí tuệ trong quá trình xây dựng và thực thi pháp luật, đề xuất những cơ chế chính sách hợp lòng dân, gắn bó sâu sát với nhân dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri để truyền tải, phản ánh lên cấp có thẩm quyền. Thường xuyên lắng nghe những tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của cử tri để phản ánh trung thực và kịp thời đến Hội đồng nhân dân các cấp. Các đại biểu sẽ cùng hệ thống chính trị của tỉnh Yên Bái và huyện Yên Bình tập trung giải quyết tốt những vấn đề cấp bách mà cử tri quan tâm. Thay mặt các ứng cử viên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đã tiếp thu ghi nhận những ý kiến, kiến nghị, kỳ vọng của cử tri, cam kết nếu trúng cử sẽ tích cực tham gia đóng góp ý kiến và truyền tải kịp thời những thông tin kiến nghị của cử tri tới các cơ quan liên quan, đồng thời sẽ giải quyết những vấn đề của cử tri quan tâm.
Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, chiều ngày 6 tháng 5, thành phố Yên Bái đã tiến hành phong tỏa tạm thời một đoạn của tuyến đường Thanh Niên thuộc phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cũng trong chiều cùng ngày, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 đã kiểm tra tình hình tại khu vực này. Qua điều tra dịch tễ, có một bác sĩ thuộc Bệnh viện Quân y 105 có kết quả dương tính SARS-CoV-2 có lịch trình qua thành phố Yên Bái. Ngay sau khi có thông tin, thành phố Yên Bái đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức phong tỏa tạm thời một phần tuyến đường Thanh Niên thuộc tổ dân phố Hồng Thanh, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Các lực lượng khẩn trương lấy mẫu, truy vết, phun khử khuẩn theo quy định và yêu cầu người dân trong khu vực phong tỏa tạm thời không ra khỏi nhà, hợp tác với ngành chức năng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Tới kiểm tra công tác phong tỏa tại tổ dân phố Hồng Thanh, phường Hồng Hà, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu thành phố Yên Bái cần tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng khẩn trương truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, cũng như tuyên truyền vận động bà con nhân dân trong khu vực yên tâm thực hiện giãn cách phòng chống dịch bệnh. Thành phố Yên Bái nghiên cứu phương án mở rộng khu vực phong tỏa tạm thời, yêu cầu các hộ kinh doanh ở vùng lân cận cũng như khu vực chợ Hồng Hà tạm thời ngừng kinh doanh để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Cùng với đó, thành phố Yên Bái cũng cần tăng cường hơn nữa công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Động viên tuyên truyền cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân các dân tộc tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, bình tĩnh, yên tâm, tin tưởng, chung sức đồng lòng thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 và các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, Sở Y tế tỉnh Yên Bái vừa có công văn khẩn yêu cầu tất cả 219 cơ sở khám chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh tạm dừng hoạt động từ 0 giờ ngày 6 tháng 5 để phòng chống dịch COVID-19 cho tới khi có thông báo tiếp theo, trừ Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 và Bệnh viện Đa khoa Trường Đức. Nâng mức báo động cảnh giác lên mức cao đối với dịch bệnh COVID-19, đảm bảo an toàn tại các nơi xung yếu, nhất là trong bệnh viện, như khoa hồi sức tích cực, nội tim mạch, thận nhân tạo, truyền nhiễm. Kiểm tra rà soát thực hiện nghiêm các tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo quyết định số 3088 của Bộ Y tế. Rà soát, siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại tất cả các trạm y tế, phòng khám đa khoa khu vực trên địa bàn. Đồng thời đề nghị phòng y tế các huyện, thị xã, thành phố triển khai văn bản này đến các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân trên địa bàn quản lý, tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các nội dung trên. Giám đốc đơn vị là người phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng lây nhiễm COVID-19 trong bệnh viện.
Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, sáng nay Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn đã tổ chức diễn tập tiếp nhận trường hợp nghi nhiễm COVID-19.
Với tình huống giả định, bệnh nhân Nguyễn Văn A, thường trú tại xã Cát Thịnh, với các biểu hiện ho, đau rát họng, đau đầu và khó thở, đã đến Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn để thăm khám. Tại đây, bệnh nhân A đã được đo thân nhiệt và khai báo y tế. qua kiểm tra sơ bộ cho thấy bệnh nhân Nguyễn Văn Na có triệu chứng nhiễm COVID-19. Khai thác yếu tố dịch tễ, bệnh nhân cho biết, từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 26 tháng 4 2021, bệnh nhân có di chuyển đến địa phương có dịch COVID-19. Khi thấy bệnh nhân Nguyễn Văn Na có nguy cơ cao lây nhiễm ra cộng đồng, Trung tâm Y tế huyện đã báo cáo với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện chỉ đạo lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2, đồng thời tiến hành điều trị các triệu chứng cho bệnh nhân theo phác đồ. Với sự phối hợp chặt chẽ của tập thể y bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn, cuộc diễn tập được thực hiện khá thuần thục các quy trình thao tác xử trí khi có trường hợp nhiễm COVID-19 xảy ra trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác phòng chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ quan trọng cấp bách, nhất là trong thời điểm cam go như hiện nay. Các cán bộ y tế, công an, bộ đội tại các chốt kiểm dịch đã không quản khó khăn vất vả, sẵn sàng đương đầu với nguy hiểm, rủi ro, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sự an toàn và sức khỏe cho người dân. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại chốt kiểm dịch y tế liên ngành nút giao IC12 cao tốc Nội Bài Lào Cai. Tại chốt kiểm dịch y tế liên ngành nút giao IC12 cao tốc Nội Bài Lào Cai, lực lượng liên ngành đang ngày đêm căng mình chống dịch, bởi trung bình mỗi ngày có đến 2.000 phương tiện và khoảng 4.000 người qua lại, trong khi đó lực lượng kiểm soát lại mỏng. Để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch, các cán bộ chiến sĩ tại chốt đã thay phiên nhau trực 24/24 giờ để kiểm soát chặt chẽ mọi phương tiện ra vào địa bàn. Đại úy Nguyễn Văn Thắng, chốt trưởng chốt kiểm dịch y tế liên ngành COVID-19 tại nút giao IC12 cao tốc Nội Bài Lào Cai cho biết.
Để đảm bảo là anh em đã bàn nhau là phân luồng làm sao để lượng phương tiện ra vào hợp lý, có một lối ra lối thoát và có những điểm mà dừng sao cho nó hợp lý để đảm bảo là luồng lưu thông phương tiện không bị ách tắc giao thông. Chốt kiểm dịch liên ngành này đưa ra là không bỏ lọt một trường hợp nào cả. Tại vì là nếu như bỏ lọt một trường hợp phương tiện hay con người nào đi qua chốt mà đúng trường hợp đấy mang dịch bệnh nhiễm COVID-19 thì đấy là một hiểm họa của xã hội. Chính vì vậy là anh em đều nhận thức được vấn đề nghiêm trọng. Do vậy là luôn luôn là không quản trời tiết nắng mưa hay sương gió, 24/24 anh em chúng tôi thực hiện nhiệm vụ và không lơ là một giây phút.
Những ngày này là thời gian cao điểm của công tác phòng chống dịch COVID-19, cũng là thời điểm giao mùa, nắng mưa xen kẽ, nhiệt độ môi trường cao. Trong mỗi căn lều bạt oi nóng, các cán bộ liên ngành tại chốt phải làm việc 24/24 giờ với cường độ cao, đảm bảo tất cả người dân đi qua chốt đều được khử khuẩn, đo thân nhiệt và khai báo y tế. Khó khăn vất vả nhưng các cán bộ chiến sĩ luôn quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, không để lọt bất kỳ trường hợp nào đi từ các tỉnh thành phố về địa bàn mà không được kiểm soát y tế. Dược sĩ Đỗ Chín Thương, cán bộ Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái chia sẻ.
Chúng tôi có hai cán bộ y tế thực hiện các biện pháp phòng dịch chính, thứ nhất là phun khử khuẩn, thứ hai là kiểm tra thân nhiệt của người dân. Và khi nào trong có những trường hợp vào phân loại có những người dân ho sốt hoặc là những người dân đi từ vùng dịch về thì chúng tôi sẽ hướng dẫn người dân các biện pháp liên quan. Một ca trực 8 tiếng thì nó rơi vào tầm khoảng là 700 đến 1.000 phương tiện tùy ngày, và lượng người thì nó rơi vào tầm 1.500 đến 2.000 người một ca trực tùy hôm. Nên là với cái lượng phương tiện và lượng người như vậy thì với hai cán bộ là chúng tôi cũng tương đối là vất vả, nhưng anh em ở trong chốt cũng hỗ trợ nhau và cũng cùng nhau cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Với mật độ xe đông, hầu hết các cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông đều phải đứng trực trên đường, yêu cầu lái xe dừng phân luồng xe, cho xe đỗ một cách khẩn trương khoa học để khai báo y tế, đảm bảo không để xảy ra va chạm ùn tắc giao thông. Thiếu úy Lê Đức Giang, thành viên chốt kiểm dịch y tế liên ngành COVID-19 tại nút giao IC12 chia sẻ.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì tổ công tác chúng tôi đã gặp một số khó khăn, ví dụ như là khi trời mưa thì chúng tôi sẽ bị ướt mũ, ướt khẩu trang, ướt quần áo. Về ướt khẩu trang thì chúng tôi có thể thay thế khẩu trang mới, nhưng mà ướt quần áo và ướt mũ thì chúng tôi không thể thường xuyên mà thay đổi cái trang phục của mình được. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì đấy là về vấn đề khó khăn về trời mưa. Còn khi trời nắng thì nhiệt độ lên rất cao, mà khi đứng ở ngoài đường, mặt đường bê tông thế này được khoảng 30 phút thì là rất là khó chịu. Tuy nhiên là trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì anh em chúng tôi là vẫn thực hiện cái tinh thần là quyết tâm chống dịch như chống giặc. Mọi người vẫn cố gắng hết sức nỗ lực để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và không cố gắng là không để cho bất kỳ.
Đối với trường hợp không chấp hành quy định khai báo y tế, cố tình cho xe chạy vượt chốt, lực lượng cảnh sát giao thông tại chốt buộc phải dùng xe chuyên dụng truy đuổi phương tiện, yêu cầu quay lại chốt kiểm dịch y tế liên ngành COVID-19 để tiến hành đo thân nhiệt và khai báo y tế. Không chỉ các cán bộ chiến sĩ làm công tác kiểm dịch tại IC12 đang phải căng mình chống dịch, mà các chốt kiểm dịch khác, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh cũng đang nỗ lực hết mình trong công tác phòng chống dịch COVID-19 với quyết tâm cao, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, từng bước đẩy lùi dịch bệnh. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, làn sóng dịch bệnh thứ hai Ấn Độ đã lan đến nhiều quốc gia, trong đó có một số nước như Nepal, Thái Lan và Lào đã ghi nhận nhiều ca mắc mới COVID-19 trong ngày. Các chuyên gia phân tích cho rằng mặc dù không đông dân số như Ấn Độ, nhưng tỷ lệ nhiễm virus SARS-CoV-2 bình quân theo đầu người ở một số nước có nguy cơ vượt Ấn Độ. Ngày 5 tháng 5, Bộ Y tế Nepal cho biết trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận hơn 8.600 ca mắc và 58 trường hợp tử vong do COVID-19. Đây cũng là lần đầu tiên Nepal ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày ở mức trên 8.000 ca một ngày, và là ngày thứ tư liên tiếp ghi nhận số ca nhiễm cao kỷ lục. Cùng ngày, giới chức Nepal cho biết hai bệnh viện nhà nước lớn tại thủ đô Kathmandu đang đối mặt với nguy cơ thiếu oxy nghiêm trọng. Thủ tướng Nepal khẳng định, để cải thiện tình trạng này, chính phủ nghiêm cấm việc cung cấp oxy cho các hoạt động không liên quan tới điều trị bệnh nhân. Tại Lào, ngày 5 tháng 5, chính phủ nước này đã kêu gọi người dân nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng dịch. Trong 24 giờ qua, Lào ghi nhận thêm 46 ca mắc mới, nâng tổng số người nhiễm lên hơn 1.000 trường hợp. Trong một nỗ lực ngăn chặn và kiểm soát làn sóng lây nhiễm thứ hai tại nước này, chính phủ Lào đã quyết định gia hạn phong tỏa thêm 15 ngày đến hết ngày 20 tháng 5.
Ngày 5 tháng 5, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố ủng hộ việc từ bỏ bằng sáng chế đối với vaccine ngừa COVID-19 để thúc đẩy hoạt động sản xuất và phân phối trên khắp thế giới. Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Biden lên tiếng ủng hộ việc tạm thời bỏ quyền sở hữu trí tuệ đối với các vaccine ngừa COVID-19, đảo ngược quan điểm trước đây của Hoa Kỳ. Đại diện thương mại Mỹ Carter Tintai ngay sau đó đã đăng tải tuyên bố chính thức về vấn đề này, gọi đây là một cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu, tình hình phức tạp của đại dịch COVID-19 cần phải có những biện pháp đặc biệt. Động thái của chính quyền Tổng thống Biden được Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO đánh giá cao và gọi đây là khoảnh khắc quan trọng trong cuộc chiến chống COVID-19. Tuyên bố của Washington được đưa ra trong bối cảnh các nước kêu gọi Tổ chức Thương mại Thế giới WTO nới lỏng các hạn chế thương mại toàn cầu liên quan đến vaccine phòng COVID-19, tạo điều kiện cho nhiều quốc gia sản xuất thêm nguồn cung vaccine.
Ngày 6 tháng 5, giới chức Australia đang ráo riết truy vết nguồn lây của một người mắc COVID-19 ở Sydney. Đây là ca lây nhiễm trong cộng đồng đầu tiên ở Sydney sau hơn một tháng qua. Bệnh nhân là một người đàn ông khoảng 50 tuổi có xét nghiệm dương tính vào ngày 5 tháng 5. Người này không tiếp xúc với ai có nguy cơ cao, cũng không làm nghề có rủi ro lây nhiễm COVID-19. Sau khi phát hiện ca bệnh, hệ thống truy vết nhanh, biện pháp hạn chế đi lại và kiểm soát biên giới đã được Australia kiểm soát tốt. Đến nay, Australia ghi nhận tổng cộng gần 30.000 ca mắc và 910 ca tử vong do COVID-19.
Ngày 6 tháng 5, Trung Quốc đã quyết định đình chỉ vô thời hạn đối thoại thương mại kinh tế cấp cao với Australia. Thông cáo của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc cho biết mọi hoạt động nằm trong khuôn khổ đối thoại kinh tế chiến lược Trung Quốc-Australia đã bị đình chỉ vô thời hạn. Nguyên nhân phía Trung Quốc đưa ra là do thái độ thiếu tích cực của chính phủ Australia đối với quan hệ hợp tác song phương. Cụ thể, một số quan chức chính phủ Australia đã tiến hành một loạt hành động nhằm làm đổ vỡ quan hệ hợp tác và trao đổi giữa hai nước. Động thái này diễn ra sau khi Australia tuyên bố hủy bỏ thỏa thuận của chính quyền bang Victoria tham gia sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc với lý do thỏa thuận này không phù hợp với chính sách ngoại giao của Australia.
Ngày 5 tháng 5, chính phủ Nga đã thông qua việc bãi bỏ Hiệp ước Bầu Trời Mở. Quyết định này được coi như là một phản ứng thỏa đáng đối với Mỹ và việc các đối tác châu Âu không hành động để đảm bảo sẽ không chuyển dữ liệu về các chuyến bay quan sát trên lãnh thổ Nga cho phía Mỹ. Hiệp ước Bầu Trời Mở được ký vào ngày 24 tháng 3 năm 1992 tại Phần Lan. Văn kiện này đã trở thành một trong những biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Âu sau chiến tranh lạnh, khi cho phép 34 quốc gia tham gia công khai thu thập thông tin về lực lượng và hoạt động quân sự của nhau. Ngày 15 tháng 1 vừa qua, Nga thông báo khởi động các thủ tục trong nước để rút khỏi hiệp ước này. Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng bước đi này thực sự không có nghĩa là rút khỏi hiệp ước, bởi điều này sẽ chỉ xảy ra kể từ thời điểm thông cáo được gửi đến các cơ quan lưu ký là Hungary và Canada.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay Chelsea đã giành chiến thắng 2-0 trước Real Madrid ở trận bán kết lượt về UEFA Champions League. Sau khi hòa 1-1 ở lượt đi, Chelsea có lợi thế sân nhà ở trận lượt về với Real. Sau những phút đầu để đội khách áp đảo, The Blue đã lấy lại thế trận và liên tiếp tạo ra các cơ hội ghi bàn. Dù Costa đã có một ngày thi đấu xuất sắc, nhưng thủ môn này vẫn phải vào lưới nhặt bóng 2 lần sau các pha dứt điểm cận thành của Welbeck ở phút thứ 28 và Mason Mount ở phút thứ 85. Ở chiều ngược lại, Real chỉ tạo ra được 2 cơ hội ghi bàn rõ rệt, nhưng trong cả 2 lần dứt điểm đó, Benzema đều không thắng được phản xạ tuyệt vời của thủ thành Mendy. Thắng 2-0 ở lượt về, Chelsea vượt qua Real Madrid với tổng tỷ số 3-1 sau 2 lượt trận để có tấm vé vào chơi trận chung kết. Như vậy, trận chung kết Champions League mùa giải 2020-2021 sẽ là trận đấu toàn Anh giữa câu lạc bộ Chelsea và Manchester City. Trận chung kết sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 30 tháng 5 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Trận chung kết Europa League 2021 diễn ra tại Ba Lan tới đây dự kiến sẽ đón khán giả vào sân và UEFA đã lên kế hoạch bán 10.000 vé. Trận chung kết Europa League 2021 sẽ diễn ra tại sân vận động Gdańsk tại Ba Lan. Đây là sân vận động có sức chứa khoảng hơn 41.000 chỗ ngồi. Được biết UEFA đã quyết định về số lượng khán giả vào sân theo dõi trận chung kết. Theo đó sẽ có tối đa 25% khán giả được phép vào sân, tức là tương đương với khoảng hơn 10.000 người. UEFA cũng sẽ hoàn toàn trả toàn bộ số tiền vé nếu chính quyền địa phương yêu cầu. Kế hoạch phát hành vé cũng đã được tính đến. Theo đó, những chiếc vé của trận chung kết sẽ không được phát hành theo kiểu truyền thống là người đến trước sẽ được mua trước nữa. Thay vào đó là một cuộc bỏ phiếu sẽ được tiến hành để phân bổ vé sau khi thời gian đăng ký kết thúc. Barcelona vừa đón nhận tin không vui khi tài năng trẻ do chính họ đào tạo là Ansu Fati sẽ phải nghỉ thi đấu trong thời gian dài sắp tới. Fati đã quyết định nghe theo lời tư vấn của các bác sĩ. Anh chấp nhận phẫu thuật đầu gối để điều trị dứt điểm chấn thương sụn chêm gặp phải từ đầu tháng 11 năm ngoái. Việc mổ nội soi được tiến hành 3 lần nhưng vẫn không dứt hẳn các cơn đau. Lần này, Fati đồng ý cắt bỏ một phần sụn chêm để hồi phục theo một hướng điều trị mới. Đây là một chấn thương phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro trong sự nghiệp của Fati trong tương lai. Với việc cắt sụn chêm đầu gối, tiền vệ trẻ này sẽ đứng trước nguy cơ nghỉ thi đấu ít nhất là 6-8 tuần và Fati chỉ có thể trở lại sớm nhất vào giữa tháng 7. Tiếp tục với diễn biến các trận đấu tại vòng 2 giải quần vợt Madrid mở rộng, chạm trán tay vợt nước chủ nhà là Ficuna, Dani Medvedev đã trải qua những giây phút đầy khó khăn. Mặt sân đất nện vốn không phải sở trường của Medvedev, vì vậy không ngạc nhiên khi hạt giống số 2 gặp vô vàn khó khăn trước tay vợt nước chủ nhà ở vòng 2. Set đầu tiên, Ficuna xuất sắc giành 2 điểm break để buộc đối thủ gác vợt với tỷ số 6-4. Sang set 2, Medvedev hoàn toàn bừng tỉnh, tay vợt người Nga xuất sắc giành 2 điểm break để giành chiến thắng 6-4, cân bằng tỷ số 1-1. Bị gỡ hòa, Ficuna sa sút về thể lực lẫn tinh thần. Kết quả bước sang set 3, tay vợt người Tây Ban Nha gần như bất lực trước sức mạnh của Medvedev. Tỷ số 6-2 phản ánh chính xác sự chênh lệch về đẳng cấp giữa hai tay vợt. Tiến vào vòng 3 Madrid Master, Medvedev sẽ chạm trán với hạt giống số 6 là Garin.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm mùng 6 ngày mùng 7 tháng 5, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, vùng cao đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm có lúc có mưa rào nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 24 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta.
vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.